Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2017, sẽ có các tin tức đáng chú ý bao gồm:
đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ đại hội này, và cũng là lần đầu tiên từ nhiều nhiệm kỳ đại hội, có một đương kim ủy viên Bộ Chính trị bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng xem xét kỷ luật.
Đó là nhận định của tiến sĩ Lê Đăng Doanh về tin nói chức bí thư thành ủy của ông Đinh La Thăng đang lung lay do sai phạm trong quá khứ. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đánh dấu 100 ngày đầu nhiệm kỳ cầm quyền của ông, trong lúc còn thiếu nhiều đại sứ để cử đến các nước trên thế giới.
If you take, for instance, the recent summit with President Xi Jinping of China, there were very few Asia experts appointed.
Đó là nhận định của ông Thomas Wright, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Brookings. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết cùng với các tin tức khác liên quan tới Việt Nam và thế giới. Và cũng trong chương trình này, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế của đài VOA.
Các nhà lập pháp ở Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã được báo cáo các thông tin mật trong hai cuộc họp bất thường do chính quyền Tổng thống Donald Trump tổ chức hôm 26 tháng 4. Các nghị sĩ dự họp đã có dịp hỏi nhóm an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc để hiểu rõ hơn về những phương án còn quá rộng để loại bỏ mối đe dọa Bắc Triều Tiên, mà một quan chức cấp cao mô tả là rất nghiêm trọng do sự tàn bạo và không thể dự đoán được của chính quyền Kim Jong-un. Tất cả 100 thượng nghị sĩ chiều hôm thứ Tư đã có mặt tại hội trường của Văn phòng Hành pháp liên kề với Tòa Bạch Ốc để nghe báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã tham dự cuộc họp một lúc và ông gọi đó là một sự kiện rất quan trọng. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng đó là một cuộc họp nghiêm túc, nêu rõ ý kiến và phương án chọn lựa quân sự nếu được yêu cầu, cũng như chiến lược ngoại giao mà theo tôi là rõ ràng và tương ứng với mối đe dọa này. Sau đó, các quan chức trong chính quyền Trump cũng đã đến Điện Capitol để thực hiện một cuộc họp tương tự trước tất cả 431 dân biểu ở Hạ viện. Một tuyên bố chung giữa ông Tillerson và ông Coats nói rằng: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta. Nếu chiến lược ngoại giao không chặn được Bắc Triều Tiên theo đuổi việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt." Lãnh đạo khối đa số Thượng viện thuộc Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói, chế độ Bắc Triều Tiên khó đoán đã thôi thúc ông yêu cầu Tổng thống cung cấp thông tin đầy đủ cho Thượng viện. Ông nói tại Thượng viện rằng, Tổng thống đã nói rõ rằng một nước Bắc Triều Tiên có tên lửa hạt nhân, một khả năng mà họ chưa thử nghiệm, là điều không thể chấp nhận đối với chúng ta, và nó đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain đưa ra những nhận xét tương tự. Ông nói Bắc Triều Tiên có khả năng hạt nhân là một mối đe dọa. Ông McCain nói với ban tiếng Serbia của đài VOA rằng, ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ tình hình cũng nguy hiểm như cuộc khủng hoảng tên lửa của Cuba. Nhưng cũng có một khía cạnh khác của vấn đề này, đó là Trung Quốc có thể kiềm chế Bắc Triều Tiên. Nói cách khác, đây không chỉ là vấn đề đối đầu giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, mà Trung Quốc có thể kiểm soát kinh tế của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Trump đã thiết lập một mối quan hệ với nhà lãnh đạo Trung Quốc, và do đó ít nhất có thể biết rằng đó có sự lựa chọn đó.
Chiều thứ Tư, Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đã báo cáo cho Hạ viện các thông tin trong cuộc họp kéo dài hơn một giờ. Ông Ed Norris, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, một dân biểu Cộng hòa, đại diện bang California, nói với các phóng viên sau đó rằng chúng ta phải phối hợp hành động. Ông Norris cho biết ủy ban của ông trong các tuần tiếp theo sẽ thảo luận các lựa chọn, bao gồm cả sự cần thiết phải trừng phạt tài chánh Bắc Triều Tiên. Ông Adam Schiff, người đứng đầu đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện nói, nếu có con đường ngoại giao, con đường đó sẽ thông qua ngõ Trung Quốc, chúng ta cần phải gây ấn tượng với Trung Quốc, rằng chúng ta cần phải có những bước đi để tự bảo vệ mình và các đồng minh của chúng ta trong trường hợp không có hành động mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc để kiềm chế nước láng giềng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói hôm thứ Năm rằng Trung Quốc muốn làm việc với tất cả các bên liên quan, kể cả Hoa Kỳ, để đưa ra một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Trung Quốc đã áp dụng một cách nhất quán các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên, và Trung Quốc đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế và không phải do áp lực từ một quốc gia nào khác. Ông Schiff cho biết các cuộc họp của chính quyền Trump là triệt để và thỏa đáng trong việc trả lời các câu hỏi từ các thành viên của Quốc hội, nhưng ông đã yêu cầu một cách tiếp cận thận trọng từ Tòa Bạch Ốc trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Ông Schiff nói, tôi khuyên chính quyền nên thận trọng trong các tính toán để tránh mọi sai lầm. Chúng tôi đang đối phó với chế độ thất thường, một nhà lãnh đạo trẻ thiếu kinh nghiệm, người đã giết hại các thành viên trong gia đình. Tôi nghĩ cách tiếp cận tốt nhất là chính quyền cần gây áp lực ngoại giao tối đa với Trung Quốc cũng như với Bắc Triều Tiên. Mặt khác thì vẫn nên hành động từ từ, nhẹ nhàng và mang theo một cây gậy lớn.
Dân biểu Mark Thornberry của Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Texas nói, các quan chức chủ chốt trong chính quyền cho thấy có sự tự tin lớn, họ biết họ đang nói gì, có phối hợp và đã thực hiện trong một công việc tuyệt vời. Dân biểu Thornberry, người đứng đầu Ủy ban Quân vụ Hạ viện cho biết cuộc họp báo cho thấy Quốc hội có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho quân đội Mỹ. Ông Thornberry nói thêm, một phần quan trọng của việc này là phải có biện pháp ngăn chặn bằng quân sự đáng tin cậy. Chúng tôi có thể thực hiện phần việc của chúng tôi trong Quốc hội bằng cách bảo đảm rằng quân đội sẽ được cấp ngân sách thích hợp trong năm tới và được cấp đầy đủ ngân sách trong thời gian còn lại của năm nay. Vì vậy, tất cả những điều này sẽ có tác dụng. Quan trọng là phải tăng áp lực về mặt kinh tế, ngoại giao, nhưng cũng cần phải có một biện pháp ngăn chặn quân sự đáng tin cậy mới đạt được kết quả. Một trong những thông điệp quan trọng được đưa ra trong cuộc họp của Tổng thống Donald Trump với các nhà lập pháp Mỹ về Bắc Triều Tiên là tái khẳng định việc cần thiết phải sử dụng các biện pháp trừng phạt và ngoại giao để tăng áp lực buộc Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Các nhà phân tích cho biết, trong khi triển vọng nối lại đàm phán vẫn còn ảm đạm, hỗ trợ của Trung Quốc trong nỗ lực này là rất quan trọng. Việc Bắc Kinh sẵn sàng ra tay và hỗ trợ đến mức nào vẫn còn là một câu hỏi lớn. Các nhà phân tích ở Trung Quốc nói rằng chính phủ đã làm tất cả những gì có thể để kiểm soát Bắc Triều Tiên. Đầu năm nay, Trung Quốc đã cắt giảm nhập khẩu than đá từ Bắc Triều Tiên và đã thắt chặt nguồn tài chính vào nước này. Ông Lu Chao, một học giả Bắc Triều Tiên tại Học viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc cho biết tất cả các ngân hàng Trung Quốc đã ngừng giao dịch với các ngân hàng Bắc Triều Tiên. Trong tuần qua, giá nhiên liệu đã tăng lên ở Bắc Triều Tiên và một số người nghi ngờ rằng Bắc Kinh đứng đằng sau việc tăng giá này. Hiện vẫn chưa rõ điều gì gây tăng giá đột biến. Một số nhà phân tích nói Bắc Triều Tiên có thể đang dự trữ xăng vì sợ rằng nhập khẩu xăng dầu có thể sắp bị cấm. Một số khác nói rằng khi căng thẳng gia tăng, nhiên liệu được ưu tiên dành cho quân đội. Các nhà phân tích nói rằng Trung Quốc có thể không đơn phương áp dụng lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, các hạn chế về năng lượng chặt chẽ hơn, bao gồm các lệnh cấm bán xăng dầu và năng lượng khác cho Bình Nhưỡng, sẽ sớm được đưa ra nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Các ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Hàn Quốc chỉ trích việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Hoa Kỳ khi còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử. Sáng thứ Tư, một đoàn xe quân sự với khoảng 20 xe tải và xe thùng vận chuyển các bộ phận của hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD tới vị trí triển khai tại địa điểm trước đó được dự trù làm sân golf do công ty Lotte sở hữu ở quận nông thôn Seongju, miền đông nam Hàn Quốc. Đây là các bộ phận chính để vận hành hệ thống THAAD, gồm các bệ phóng di chuyển trên đường, tên lửa đánh chặn với công nghệ tầm nhiệt có độ chính xác cao và một hệ thống radar cực mạnh để phát hiện tên lửa đối phương. Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng THAAD đang được triển khai sớm hơn kế hoạch để đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Ông Moon Sang-kyun, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết, dựa trên sự hiểu biết chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ về tình hình an ninh nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên, cần thiết phải đẩy nhanh khả năng hoạt động tức thời của hệ thống THAAD. Đô đốc Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phát biểu trước một cuộc điều trần tại Quốc hội ở Washington hôm thứ Tư rằng hệ thống THAAD sẽ hoạt động trong vài ngày tới.
Số
số visa Mỹ cấp cho công dân 7 nước trong sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump trong tháng 3 ít hơn 40% so với mức trung bình hàng tháng hồi năm ngoái. Theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu sơ bộ của chính phủ Mỹ công bố hôm 27 tháng 4. Tuy nhiên, số liệu cho thấy tổng số thị thực không định cư mà Hoa Kỳ cấp cho công dân tất cả các nước tăng gần 5% trong tháng rồi so với mức trung bình hàng tháng năm 2016. Công dân từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo trong lệnh cấm bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Trong tháng 3 năm nay, nhận được 3.200 thị thực không định cư tới Mỹ, so với trung bình khoảng 5.700 visa mỗi tháng trong năm tài chính 2016 và con số trên 6.000 visa hàng tháng của năm 2015 và 2014. Lệnh cấm của ông Trump đã bị các tòa án chặn lại. Tòa Bạch Ốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Các luật sư nói mức sụt giảm trong tháng rồi là đáng chú ý và rằng số liệu được công bố ngày 27 tháng 4 cho thấy các chính sách của ông Trump tác động thế nào đến quyết định cấp thị thực của cơ quan hữu trách Mỹ. Tổng thống Trump nói sắc lệnh cấm du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho nước Mỹ trước các cuộc tấn công khủng bố. Sắc lệnh ông ký ngày 27 tháng 1 cấm người dân từ 7 quốc gia vừa kể vào Mỹ trong 90 ngày đã bị các tòa án liên bang ngăn chặn. Và chính quyền Trump đã thay thế bằng lệnh cấm sửa đổi hôm 16 tháng 3, bỏ Iraq ra khỏi danh sách. Lệnh lần hai này cũng bị các tòa án đình chỉ.
Tổng thống Donald Trump đánh dấu 100 ngày đầu nhiệm kỳ vào thứ Bảy 29 tháng 4, giữa lúc những tranh cãi đang nổi lên mạnh về việc liệu ông đã thực hiện những gì đã hứa hẹn trong quá trình tranh cử hay chưa. Dấu mốc 100 ngày để đo mức độ thành công của các tổng thống được áp dụng từ khi Tổng thống Franklin Roosevelt nhậm chức vào đúng cao điểm của cuộc đại suy thoái kinh tế năm 1933, và ông đã thực thi một loạt biện pháp để khắc phục ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng. Dấu mốc 100 ngày cũng là thời điểm để đảng Dân Chủ đối lập đánh giá chiến lược tiếp cận của họ với tân tổng thống. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Hùng Lai trình bày chi tiết sau đây.
Các đảng viên Dân Chủ tập trung nguy lực tại các diễn đàn cử tri trong các cuộc vận động bầu cử quốc hội. Họ tăng áp lực lên các đảng viên Cộng Hòa, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Jeff Flake của bang Arizona, về sự ủng hộ của họ đối với Tổng thống Trump.
Có những điều tôi nhất trí với ông Trump và có những điều tôi không đồng ý với ông Trump.
Những người theo đảng Dân Chủ cũng tham gia các cuộc biểu tình mới đây phản đối việc Tổng thống Trump không chịu công bố bản kê khai thuế thu nhập. Phe Dân Chủ đang tập trung vào cuộc bầu cử quốc hội đặc biệt ở bang Georgia vào tháng 6 mà nhiều người xem đó như là một cuộc trắc nghiệm về mức độ công chúng ủng hộ ông Trump. Cựu ứng cử viên Tổng thống Bernie Sanders thuộc số những người tìm cách gây dựng uy lực mới tìm được cho đảng qua chuyến vận động toàn quốc.
Đó là việc tái thiết đảng Dân Chủ và biến nó thành đảng của toàn dân, đảng của mọi người thuộc tất cả mọi thành phần.
Mặc dù phe Dân Chủ ra sức chui rèn vũ khí để chống ông Trump, Tổng thống Trump có thể sẽ phải mưu tìm sự hỗ trợ của họ tại Quốc hội để tránh một cuộc khủng hoảng ngân sách đe dọa bùng phát.
Về việc giữ cho chính phủ hoạt động, theo tôi muốn giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động. Chắc quý vị đồng ý chứ?
Phe Dân Chủ đẩy mạnh chống đối có thể khiến cho các hy vọng của Tổng thống Trump khó đạt được. Bà Sarah Bider là chuyên gia của Viện Nghiên cứu Brookings. Theo tôi, phe Dân Chủ đã rút được kinh nghiệm từ bài học hợp tác. Trừ phi bạn thực sự cần chính sách hợp tác đó, bằng không nó sẽ không giúp thu phục được cử tri cho đảng. Do đó, phe Dân Chủ sẽ bị nhiều áp lực chính trị trong việc hợp tác và tôi đoán là sẽ không có sự hợp tác đáng kể nào. Ông Trump cũng gặp phải những chia rẽ tiếp tục diễn ra ngay trong nội bộ Đảng Cộng Hòa về luật chăm sóc sức khỏe và các vấn đề khác.
You want your strategy as president to unite your friends and to divide your foes. Up to now, the president.
Trong cương vị tổng thống, bạn cần phải có chiến lược đoàn kết với bạn bè và khiến cho kẻ thù chia rẽ. Cho tới giờ, tổng thống làm ngược lại hoàn toàn. Ông ấy không dự tính như vậy, nhưng ông ấy đã làm như vậy.
Giáo sư Jeremy Mayer của Đại học George Mason nói với VOA qua Skype rằng đẩy mạnh tối đa chống đối ông Trump cũng có những rủi ro.
Resist all the time, every way,
Triệt để chống đối bằng mọi cách có thể không phải là chiến lược tổng thể đúng của đảng Dân Chủ ngay vào lúc này. Luôn có một ai đó hết sức mong muốn thực hiện một điều gì đó, sẵn sàng đứng ra thương lượng với đảng bên kia để tìm ra một giải pháp dung hòa.
Phe Dân Chủ đẩy mạnh chống đối ông Trump kết hợp với những cú vấp chính trị của ông Trump dường như là cơ hội thật hiếm có để đảng Dân Chủ xây dựng lại hình ảnh của mình sau thất bại thảm hại của bà Hillary Clinton hồi năm ngoái.
Đã 3 tháng qua rồi kể từ khi nhậm chức tổng thống, ông Donald Trump vẫn chưa tiến cử nhân sự cho nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Ngoại giao ở Washington và đại sứ Mỹ ở nhiều nước trên thế giới. Đại sứ thường là các đề cử chính trị và theo thông lệ thường được thay thế khi có tân chính quyền. Tuy nhiên, tiến trình lần này diễn ra chậm hơn thường lệ. 181 trong tổng số 188 chức vụ đại sứ đang chờ đề cử. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, thông tin viên Cindy Sain của đài VOA gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Trong lúc tình hình căng thẳng leo thang ở Bắc Triều Tiên và những nơi khác trên thế giới, Tổng thống Donald Trump mới có 2 đề cử đại sứ được chuẩn thuận và mới chỉ có 5 đề cử khác chờ chuẩn thuận. Trong số các vị trí quan trọng, chưa có đề cử có chức vụ đại sứ Mỹ ở Nam Triều Tiên và một trợ lý ngoại trưởng đặc trách vụ Đông Á và Thái Bình Dương. Ông Thomas Wright của Viện Nghiên cứu Brookings nói rằng việc thiếu vắng đề cử nhân sự cho các chức vụ quan trọng này chưa từng có tiền lệ và đáng lo ngại.
If you take, for instance, the recent summit with President Xi Jinping of China, there were very few.
Chẳng hạn như cuộc họp thượng đỉnh mới đây của Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có quá ít chuyên gia về châu Á ở các chức vụ quan trọng. Các chuyên gia đó thường hết sức cần thiết để cố vấn cho cuộc họp thượng đỉnh đó. Do đó, theo tôi, tình trạng này gây nhiều ảnh hưởng.
Phát ngôn viên Mark Toner của Bộ Ngoại giao trong tuần này đã tìm cách trấn an những lo ngại đó.
I can assure everyone in this room and everyone in the United States and around the world that these are not vacancies.
Tôi có thể bảo đảm với mọi người có mặt ở đây trong hội trường này và mọi người ở Mỹ và trên khắp thế giới rằng không có vị trí nào bỏ trống. Các giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao đang điều hành tạm quyền tại các vị trí đó. Các giới chức này là những người kỳ cựu giữ các chức vụ ngắn hạn tại vụ đối ngoại và là các nhà ngoại giao ngắn hạn.
Được hỏi tại sao chính quyền hiện nay lại gặp khó khăn trong việc đề cử đại sứ so với các chính quyền cũ, đại sứ Mỹ hồi hưu Ron Newman nói.
There is a very small group in the White House that is controlling.
Một nhóm người rất nhỏ trong tòa Bạch Ốc kiểm soát quá nhiều thứ và lại có những căng thẳng ngay trong nội bộ nhóm nhỏ đó. Do đó, phần lớn nguyên nhân của sự chậm trễ này hoàn toàn có thể là do những người ra quyết định bị quá tải công việc.
Ông Wright tin là có những yếu tố chính trị trong đó. Ông nói.
Particularly some people around Trump are intent on vengeance against people who opposed him in the campaign.
Đặc biệt là một số người thân tín của ông Trump tìm cách trả thù những người đã chống ông trong quá trình tranh cử. Và do đó họ loại trừ những đảng viên Cộng hòa từng chỉ trích hoặc chống ông Trump trong thời gian tranh cử. Nhưng hình như họ không tìm được ai đủ năng lực để tiến cử cho Thượng viện chuẩn thuận hoặc là có quá ít người thực sự ủng hộ ông Trump. Và do đó chúng ta gặp phải những bế tắc như hiện nay.
Với những thách thức trong chính sách đối ngoại ở Syria, Nga và nhiều điểm nóng khác trên thế giới, Ngoại trưởng Rex Tillerson có lẽ sẽ hoan nghênh bất cứ sự hỗ trợ nào có được để lấp vào các vị trí lãnh đạo đang chờ bổ nhiệm.
Số visa Mỹ cấp cho công dân 7 nước trong xác lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump trong tháng 3 ít hơn 40% so với mức trung bình hàng tháng hồi năm ngoái. Theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu sơ bộ của chính phủ Mỹ công bố hôm 27 tháng 4. Tuy nhiên, số liệu cho thấy tổng số thị thực không định cư mà Hoa Kỳ cấp cho công dân tất cả các nước tăng gần 5% trong tháng rồi so với mức trung bình hàng tháng năm 2016. Công dân từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo trong lệnh cấm bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Trong tháng 3 năm nay, nhận được 3.200 thị thực không định cư tới Mỹ, so với trung bình khoảng 5.700 visa mỗi tháng trong năm tài chính 2016.
và con số trên 6.000 visa hàng tháng của năm 2015 và 2014. Lệnh cấm của ông Trump đã bị các tòa án chặn lại. Tòa Bạch Ốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Các luật sư nói mức sụt giảm trong tháng rồi là đáng chú ý và rằng số liệu được công bố ngày 27 tháng 4 cho thấy các chính sách của ông Trump tác động thế nào đến quyết định cấp thị thực của cơ quan hữu trách Mỹ. Tổng thống Trump nói sắc lệnh cấm du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho nước Mỹ trước các cuộc tấn công khủng bố. Sắc lệnh ông ký ngày 27 tháng 1 cấm người dân từ 7 quốc gia vừa kể vào Mỹ trong 90 ngày đã bị các tòa án liên bang ngăn chặn và chính quyền Trump đã thay thế bằng lệnh cấm sửa đổi hôm 16 tháng 3, bỏ Iraq ra khỏi danh sách. Lệnh lần hai này cũng bị các tòa án đình chỉ.
Một ủy ban của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 27 tháng 4 đã ra thông cáo nói họ đề nghị các cơ cấu cấp cao nhất của Đảng xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng do có những sai phạm khi còn đứng đầu một tập đoàn lớn của nhà nước. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia am hiểu kinh tế và chính trị Việt Nam, nhận định động thái này đe dọa lớn đến chức vụ hiện nay của ông Thăng là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thông cáo trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay Ủy ban đã họp từ 24 đến 26 tháng 4 về các sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, nơi ông Thăng từng là Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng thành viên từ năm 2009 đến 2011. Ủy ban xác định rằng Ban Thường vụ Đảng ủy của PVN trong những năm từ 2009 đến 2015 đã có nhiều yếu kém trong lãnh đạo và quản lý cả về mặt đảng lẫn điều hành doanh nghiệp. Một số sai phạm nghiêm trọng được nêu ra là lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị thành viên chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật, nhiều đơn vị thua lỗ trong nhiều năm để mất vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, trong đó vốn góp vào Ngân hàng Cổ phần Đại dương Ocean Bank mất 800 tỷ đồng. Nhiều cán bộ lãnh đạo của các đơn vị mắc vi phạm khuyết điểm không bị nhật kỷ luật, thậm chí có trường hợp còn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Riêng về ông Đinh La Thăng, Ủy ban khẳng định ông có những sai phạm gồm ký một nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn hồi năm 2009 không phù hợp với quy định pháp luật để tập đoàn và các đơn vị thành viên chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật, hành động quá quyền hạn khi ký thỏa thuận góp vốn hồi năm 2008 với Ocean Bank, quyết định đầu tư tràn lan nhưng lại thiếu kiểm tra giám sát quá trình thực hiện dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, một số dự án bị dở dang, thua lỗ kéo dài, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ủy ban dẫn ra trong số đó có dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyester Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học. Một số cựu lãnh đạo khác của PVN cũng là mục tiêu của Ủy ban kiểm tra, thông cáo nói các cựu phó bí thư Phùng Đình Thực, Đỗ Văn Hậu, cũng như các cựu bí thư Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Quốc Khánh trong những giai đoạn khác nhau từ năm 2008 đến 2015 đã có những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai ông Thực và Hậu vi phạm trong công tác cán bộ khi nhận xét với ông Trịnh Xuân Thanh để ông này chuyển về Bộ Công Thương. Ông Thanh bị cáo buộc gây ra thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng ở một công ty thành viên của PVN. Ông đã bị truy tố hồi năm ngoái khi đang giữ chức Phó Chủ tịch Hậu Giang, song ông đã tuyên bố từ bỏ đảng và trốn ra nước ngoài. Đến nay, ông Thanh vẫn chưa bị bắt. Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, cựu bí thư Sơn từng có lúc là người đại diện vốn của PVN tại Ocean Bank. Ông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Sơn đang bị Bộ Công an tạm giam để điều tra. Cũng trong giai đoạn 2010 đến 2015, cựu bí thư Khánh bị xác định có dính líu đến những quyết định trái luật về chỉ định thầu xây lắp một số nhà máy nhiệt điện, cũng như có trách nhiệm liên quan đến những hành vi vi phạm tại dự án nhà máy sơ sợi Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học. Khẳng định rằng những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy PVN và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực, cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Đỗ Văn Hậu, khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh. Riêng về ông Đinh La Thăng, hiện cũng là một ủy viên Bộ Chính trị. Ủy ban kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng, hai cơ cấu quyền lực cấp cao nhất của Đảng, xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Thăng. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét với VOA về diễn biến mà ông gọi là rất đặc biệt này.
Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ đại hội này và cũng là lần đầu tiên từ nhiều nhiệm kỳ đại hội có một đương kim ủy viên Bộ Chính trị bị Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng xem xét kỷ luật, và điều này chứng tỏ rằng tình hình kém hiệu quả, sử dụng lãng phí và còn những các cái sai phạm khác nữa đã trở nên rất nghiêm trọng, cho nên là đã có những hình thức kỷ luật đến những cấp cao như vậy. Mà theo tôi đấy là một cái điều đáng mừng, và cái điều này cần phải kết hợp với việc là cải cách cả về thể chế.
Tiến sĩ Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định hội nghị của Ban chấp hành Trung ương vào tháng 5 sắp tới, còn gọi là Hội nghị Trung ương 5, sẽ bàn đến hình thức kỷ luật đối với ông Thăng. Ông Doanh đưa ra tiên liệu về chiếc ghế hiện nay của ông Thăng.
Theo tôi nghĩ thì với những hình thức kỷ luật ở mức độ nhất định, có lẽ vị trí là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn thích hợp, và có lẽ sẽ có những các cái sự sắp xếp về vị trí công tác khác cho ông Đinh La Thăng, và chắc chắn sẽ phải có một người khác về làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Giới quan sát cho rằng những động thái mới nhất này cho thấy Đảng Cộng sản đang nỗ lực làm trong sạch bộ máy vào lúc nền kinh tế Việt Nam phát triển chậm lại, một phần vì nạn tham nhũng và sự thao túng của các nhóm lợi ích. Hồi cuối tháng 2 năm nay, tại một hội nghị về kiểm tra giám sát của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vì sự tiến bộ chung, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Hơn 10 nhóm xã hội dân sự và gần 100 nhà hoạt động hiện đang vận động chữ ký cho một yêu sách đòi chính quyền Việt Nam khẩn cấp cải cách chính sách đất đai. Hai điểm hàng đầu trong bản yêu sách là yêu cầu Quốc hội, Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận và bảo hộ quyền tư hữu đất đai nhà ở, cũng như phải bồi thường đúng giá trị khi chính quyền lấy đất của dân để xây dựng các cơ sở an ninh quốc phòng, hạ tầng công cộng quan trọng. Những người soạn yêu sách đòi hỏi rằng nếu xảy ra tranh chấp khi nhà nước lấy đất mà không thỏa hiệp được, phải có công tác giám định độc lập và tranh chấp phải do tòa án giải quyết. Bản yêu sách nhấn mạnh các doanh nghiệp trong hay ngoài nước phải thỏa thuận với dân khi cần lấy đất để làm các dự án vì mục đích sinh lợi. Đối với các dự án vì lợi ích công cộng như trường học, bệnh viện, chợ, v.v., bản yêu sách đặt ra yêu cầu là các dự án đó phải có mức đền bù thỏa đáng cho người dân bị lấy đất và cũng phải cân nhắc xem chúng có mang lại lợi ích lớn hơn so với việc người dân phải di rời hay không. Những người vận động cũng yêu cầu việc này phải được sự đồng thuận từ đa số người dân trong diện bị ảnh hưởng. Một điểm đáng chú ý là bản yêu sách đòi nghiêm cấm các lực lượng vũ trang nhân dân tham gia thu hồi đất. Yêu sách cũng đề nghị xử lý nghiêm minh công chức vi phạm chính sách đất đai. Anh Trịnh Bá Phương, đại diện cho nhóm Dân Oan Dương Nội ở Hà Nội, một trong những nhóm ký yêu sách, nói với VOA rằng văn bản này là một cách truyền đi thông điệp của người dân mất đất vì chính sách đất đai bất công. Anh Phương, người có mẹ là một nhà tranh đấu vì quyền đất đai đang bị bỏ tù, nói anh tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đọc yêu sách này nhưng khó dự đoán Đảng sẽ hồi đáp hay có hành động gì. Trong nhiều năm qua, nhất là một thập niên gần đây, hàng loạt vụ tranh chấp đất đai nổ ra khi nhà nước và nhiều doanh nghiệp lấy đất của dân với mức đền bù thấp xa so với giá thị trường để làm các dự án công ích hoặc kinh tế. Theo luật Việt Nam, nhà nước đặt ra các mức giá đất chính thức thường thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường để tính thuế hoặc bồi thường. Cũng theo luật, người dân chỉ có quyền sử dụng đất, không có quyền sở hữu, dẫn đến nhiều bất lợi khi họ xảy ra tranh chấp. Bị đẩy đến hoàn cảnh khốn cùng vì mất đất đai, người dân ở một số địa phương đã chống trả nhà chức trách hoặc những bên liên quan để giữ đất, như vụ việc mới đây ở xã Đồng Tâm, Hà Nội, hay vụ nổ súng chết người ở tỉnh Đắk Nông hồi năm ngoái. Người đại diện cho nhóm Dân Oan Dương Nội, những người đã mất một phần lớn đất đai vì một dự án phát triển đô thị, cho rằng sẽ là hành động sáng suốt nếu Đảng Cộng sản cải cách luật đất đai, công nhận quyền tư hữu của người dân. Dẫn ra tình hình của chính Dương Nội, anh Trịnh Bá Phương cảnh báo nếu không cải cách, nguy cơ người dân đi đến bạo lực để bảo vệ quyền lợi sẽ ngày càng tăng.
Người dân cũng bọn, sẵn sàng tin bố rằng nếu như mà các biện pháp hòa bình như kêu gọi quốc tế lên tiếng hay là các phương pháp đấu tranh ôn hòa, đấu tranh pháp lý mà không đem lại kết quả thì phương án cuối cùng người dân sẽ buộc phải nổ súng để giữ đất. hội cũng đã tuyên bố rằng nếu như phía đảng Cộng sản Nam không lắng nghe người dân thì người dân dân hội sẽ tái hiện hàng trăm, cả trăm vụ ăn nông. Đó là cái phương án cuối cùng, bởi vì mảnh đất ở tại dân hội, mảnh đất người nông dân, mảnh đất nó là gắn liền với máu thịt của người nông dân.
Anh Phương nói trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã sử dụng vũ lực và nhà tù để trấn áp người đấu tranh vì quyền lợi đất đai ở Dương Nội và nhiều nơi khác ở Việt Nam. Nhưng cho đến nay, người dân vẫn không bị khuất phục và tiếp tục kiên quyết đấu tranh để giữ và giành lại tư liệu sản xuất.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trâm kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư George Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Mỗi tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, ông đều có mặt tại studio của Đài VOA để giải đáp cho tất cả các bạn ở Việt Nam những câu hỏi về du học, gửi đến những thông tin mới nhất về chương trình học tập ở Hoa Kỳ cũng như là những thông tin về học bổng, phải không giáo sư ạ? Chào ông và cảm ơn ông rất nhiều đã đến với studio hôm nay. Dạ vâng, tuần trước đó thì mình cũng đang dở dang bàn về những điều cần tránh trong các cái khâu từ A tới Z, tức là từ cái khâu chuẩn bị hồ sơ cho tới cái khâu thật sự tới đây đi làm học tập ở đây. Dạ thì nói về những điều mà cần tránh thì có rất là nhiều, mà Trà My xin một chút nữa mình sẽ vào chi tiết là những điều cần tránh trong những cái khâu cụ thể như thế nào. Trước đó thì mình xin dành thời gian để trả lời cho những câu hỏi mà mình còn nợ từ tuần trước. Trong khi mà mình trả lời những câu hỏi này thì chắc chắn sẽ có những câu hỏi mới gửi về. Thì mình sẽ xen kẽ vừa trả lời câu hỏi và vừa gửi đến quý vị những thông tin là những gì cần tránh khi chuẩn bị đi du học Hoa Kỳ. Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi của bạn Tiến Đạt, bạn tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh ở Việt Nam, muốn học lại bằng đại học ngành khác ở Mỹ thì có khó xin học không? Và hay là bạn phải học MBA?
Cái thứ nhất là khi các bạn đi du học và các bạn phải có cái mục đích, có nghĩa rằng là học bất cứ ngành nào Việt Nam, muốn học ngành khác thì phải có sự có cái lý do rõ ràng. Không thôi thì khi phỏng vấn thì người ta sẽ đặt câu hỏi. Để trả lời cái câu hỏi học ở Việt Nam một cái bằng cử nhân rồi và đổi qua cái ngành khác có được hay không? Thì tùy theo, nếu mà cái sự chuyển qua nó có lý thì nó nên, mà nếu không được thì các bạn có thể tiếp tục học theo cái ngành của mình và trong khi đó là kiếm cách học những cái ngành khác. Không có một cái điều lệ nào mà cấm các bạn không có được học tiếp tục cái gì các bạn học ở Việt Nam hay là có thể đổi ngành. Có nhiều người học kỹ sư xong thì muốn học MBA, hay là người ta học MBA xong người ta muốn học về người ta muốn học cử nhân xong rồi thì người ta muốn học một cái ngành kỹ thuật về computer science hay là về điện toán hay về là tùy đó, tùy theo, có nghĩa là ở Mỹ họ cho mình cái sự tự do lựa chọn.
Dạ vâng, tức là tùy cái khả năng của bạn và tùy cái sở thích,
tùy
cũng
cái,
giống như
tùy
là
cái mục đích.
Bạn phải làm sao thuyết phục được nhà phỏng vấn là vì sao bạn đổi ngành.
Vâng, vâng.
Dạ vâng, không có hạn chế là phải học ngành này thì qua đây học tiếp hay là như thế nào. Vâng. Thưa giáo sư, bạn Sơn Nguyễn hỏi là bạn phỏng vấn hôm 24 tháng 3, IELTS thì tốt, tài chính khá, vẫn bị từ chối. Vậy có thể cho bạn lời khuyên không, thưa giáo sư?
Thì cái vấn đề đi mà không có được thành công trong cái buổi phỏng vấn thì có rất là nhiều cái yếu tố không có thể nói được. Tại vì cái mục đích, theo chúng tôi nói trong những cái buộc nói chuyện kỳ trước, thì cái mục đích mà người họ phỏng vấn mình là họ biết rằng là cái mục đích của mình đi du học là như thế nào. Mà nếu mà biết được là đi du học mà có cái ý định ở lại hay là không có đủ tài chánh hay là không có cái vấn đề nghiêm túc trong khi vấn đề chọn ngành thì cái đó là có thể là sự thất bại. Và ngoài ra những cái cách mà mình nói chuyện trong đó có thể đôi lúc không có được bình tĩnh thì nó cũng có ảnh hưởng. Bởi thế không có thể trả lời rõ ràng được. Các bạn nên trở lại và suy nghĩ rằng là mình không có được, và nếu mà các bạn không biết cái lý do mà mình thất bại thì cái đó rất là khó khăn.
Dạ vâng. Dạ, trong lúc chờ đợi tiếp tục trả lời câu hỏi đó thì mình xin vào cái chủ đề chính ngày hôm nay là những điều cần tránh. Dạ, lần trước mình đã dừng lại ở chỗ là những điều cần tránh khi mà qua tìm hiểu thông tin và qua các dịch vụ giúp đỡ về hồ sơ, thủ tục. Vâng. Dạ, thì sau đó thì đã hồ sơ sẵn sàng rồi thì tới khâu phỏng vấn xin visa. Dạ, thì mình cũng có nói sơ là những cái gì cần tránh khi mà phỏng vấn xin visa, đó là cần tránh một cái sự vòng vo hoặc là cần tránh những cái gì mà gọi là thiếu chuẩn bị. Ngoài ra trước khi mà mình bước sang cái vấn đề là đi qua Mỹ thì những cái bước đầu như thế nào, cần tránh những gì, thì giáo sư có cái câu lời khuyên nào hay là những cái nhắn gửi nào cho cái khâu mà xin visa phỏng vấn không thưa giáo sư?
Vâng, cái vấn đề visa thì nếu nói lại thì cứ lặp đi lặp lại là cái mục đích chính của người họ phỏng vấn mình, họ coi thì là mình có rất là đàng hoàng và nghiêm túc trong cái vấn đề đi du học hay không. Cái vấn đề đi du học là để đi du học và học một cái ngành nào đó để về lại. Nếu mà không có thỏa mãn được cái đó thì người ta sẽ không có cho mình visa. Thì nói chung thì là các bạn phải thành thật với chính mình rằng là khi mình đi du học là cái ý định của mình là phải về lại Việt Nam để phục vụ. Cái thứ nhì là cái vấn đề mà chọn ngành, cái đó là cái vấn đề duy nhất họ muốn rõ ràng là cái ý định của mình đi là như thế nào, và tùy đó người ta sẽ hỏi những cái câu hỏi chung quanh đó. Ví dụ giống như cái đầu tiên là cái vấn đề chọn ngành, nếu mà không có rõ ràng mà chỉ sự ngẫu nhiên mà thôi thì họ sẽ đặt câu hỏi. Cái thứ nhì là cái vấn đề tài chính mà không đầy đủ thì họ nghĩ rằng là qua bên đó, qua Mỹ rồi ở lại Mỹ làm việc. Và ngoài ra cái tổng cứ chú trọng vào cái mình phải đặt cái vị trí của mình vào cái người hỏi câu hỏi, có nghĩa rằng là cái mục đích của người hỏi câu hỏi là như thế nào. Họ chỉ muốn biết, hỏi tất cả những cái câu hỏi. Nói chung qua là họ coi thử là mình có vấn đề có thể là đàng hoàng, nghiêm túc trong cái vấn đề đi du học hay không.
Dạ vâng. Dạ, bây giờ nếu như mà phỏng vấn đậu rồi, coi như là hoàn thành nửa con đường rồi. Dạ.
Vâng.
Cái mà lo nhất là làm sao để phỏng vấn đậu. Mà sau khi mình phỏng vấn đậu rồi, thì mình cần như thế nào, tránh những điều gì và chuẩn bị những điều gì trước khi mình lên máy bay đi qua Mỹ. Có nhiều người nghĩ rằng là ồ, cái người đó đi học ít nhất phải lận lưng bao nhiêu tiền đó, cầm tiền mặt qua. Thì cái đó giáo sư có lời khuyên nào không?
Vâng, thì cái vấn đề mà nếu mà đi qua cái vấn đề chuyển tiền rất là dễ dàng. Nếu các bạn mà cần vấn đề giúp đỡ của gia đình thì bây giờ cái vấn đề chuyển tiền có cái sự cái mức tối đa, nhưng mà các bạn không cần phải đem tiền theo trong người đi qua, tại vì kỳ xưa thì nó khó khăn, bây giờ cái vấn đề chuyển tiền về vấn đề hợp pháp rất là dễ dàng. Cái thứ nhì là vấn đề mặc áo quần, thì kỳ trước khi tôi đi du học ở Tây Đức thì bà cụ tôi nói phải may áo lạnh rất là dài mà theo kiểu Việt Nam. Đến qua tôi không có mặc cái nào hết. Thật ra bên Âu Châu thì có những cái áo càng mỏng thì nó là càng ấm, mà Việt Nam nghĩ càng dài thì nó càng ấm, thì nó sai hẳn. Bởi thế tôi đem qua mấy cái vali rất là bự, có nhiều áo quần rất là dài, mà đến qua đó không đúng theo cái mốt và đúng không có tốt nữa. Bởi thế các bạn đừng có đem áo quần rất nhiều đi. Có nghĩa rằng là đem đầy đủ thôi, qua đến Mỹ rồi mua cũng được.
Dạ, có nhiều người chuẩn bị rất là kỹ tại vì sợ qua đây mua sắm tốn kém. Dạ, trong thời gian đầu.
Vấn đề ăn uống cũng vậy, bên này nó có đầy đủ hết. Vâng.
Dạ, không cần phải đem những cái thực phẩm khô, lương khô.
Nước mắm hay là cái gì cũng được, có đầy đủ hết.
Dạ, thời này thì không thấy đem nước mắm giáo sư, mà thấy là đem thí dụ như trà bông hay là tôm khô hay những đồ khô.
Thì ví dụ các bạn đi qua đây đôi lúc sợ đau ốm, thì lại đem theo dầu hay là những cái thuốc. Bên này cái gì mà ở Việt Nam có thì bên này cũng có hết.
Dạ, không phải chuẩn bị quá nhiều về những
có
cái...
Có thể nó hơi đắt đỏ hơn một chút, nhưng mà cái công của mình đem qua nó không có đáng.
Dạ, như vậy về hành trang cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, tiền bạc cũng không cần phải đem tiền mặt quá nhiều.
Cái thứ nhì là tôi khuyên rằng khi qua thì nên lựa một cái mùa mà qua. Đôi lúc không có... chuẩn định được cái vấn đề đó, nhưng mà nếu mà qua vào mùa lạnh và tháng giêng thì rất là khó khăn, tại vì từ Việt Nam còn đang nóng mà qua tháng giêng thì giống như kỳ xưa cái ấn tượng của tôi giống như đi vào một trong một cái tủ lạnh vậy đó. Nếu các bạn đi được thì nên đi vào tháng năm, tháng sáu hay là mùa hè, để từ từ mình cái lạnh nó tới từ từ, không phải tự nhiên là Việt Nam còn đang nóng mà tự nhiên qua đây có thể xuống dưới 32 độ và rất là khó khăn.
Dạ, vâng. Vào mùa hè tức là tốt nhất. Ở đây mùa hè là khoảng tháng 5, tháng 6. Thời tiết ấm áp tương tự như ở Việt Nam. Đó là thời điểm tốt nhất để các bạn hòa nhập vào cái không khí trước khi là hòa nhập vào cuộc sống.
Khi mà có cái visa là cái chuyện đó thành công tốt lắm rồi. Tại vì cái đó là một trong những cái phần cuối cùng. Và khi có visa là các bạn đã quyết định đi du học trường nào và có được chấp nhận cái rồi thì không còn lo lắng nữa. Chỉ có chuẩn bị lên đường mà thôi.
Vâng. Về quần áo, thức ăn các thứ là giáo sư đã nói qua. Thế còn về sách vở.
Sách vở thì... Nếu các bạn qua đây, các bạn đi học những cái cô nào thì các bạn mới biết là những cái cuốn sách thầy họ cần như thế nào. Mà ngoài ra bây giờ các bạn không nên mua sách nữa, cái gì cũng có online hết. Có thể là mình mua những cuốn sách online để mình khỏi cần phải đem theo.
Dạ vâng. Trước đây đó thì có Kim Từ Điển đó, với những người bạn mà mình không có rành tiếng Anh quá thì họ sắm cho
mình. Bây giờ lên Google là cái gì mình nó gọi là Google Translate là cái gì cũng xong hết.
Dạ. Cho nên hành trang của các bạn bây giờ thì nó cũng
rất
nhẹ
là
gọn.
Nhớ áo, đừng có đem áo quần theo nhiều.
Vâng.
Qua đây là các bạn không có mang đâu.
Dạ vâng. Rồi bước chân tới nước Mỹ, chuyện đầu tiên cần lo là lo chuyện gì, đi tới trường ngay hay là đi kiếm chỗ ở ngay hay như thế nào ạ?
Tùy theo, nếu mà các bạn đi qua bên này mà có bà con bên này thì nên cho những người đó họ ra đón ở phi trường. Mà nếu mà không có bà con để họ đón mình thì mình nên liên lạc với những cái hội sinh viên Việt Nam của cái trường đại học đó để lúc người ta có thể giúp cho mình. Cái chuyện chính đó là khi mà các bạn tới có người họ đón mình để take care cho mình. Chứ còn nếu tới mà một cái thành phố mà chưa quen thì cái vấn đề hơi khó khăn. Và trước khi qua thì các bạn nên lo lắng về vấn đề ăn ở trước. Có nghĩa là nếu các bạn có đủ tiền mà ở kiến trúc xá của trường đại học á, thì nên liên lạc thẳng với trường đó để mình lo cái vấn đề ăn ở trước.
Yeah.
Vấn đề phải coi rằng là người ta phải bắt mình phải có cái bảo hiểm về sức khỏe hay không.
Vâng.
Cái đó bạn cũng phải quan trọng. Mà nếu các bạn làm gì được ở Việt Nam thì dù chích những cái thuốc á, nếu đem qua thì tốt hơn.
Vâng.
Cái thứ ba là các bạn nên coi thử những cái ngày nào bắt đầu đi học và có thể rằng liên lạc với những cái thầy ở trong trường đó để người ta cho biết rằng là những cái cua nào để mình register mình
đăng
làm
ký.
Trước đăng ký trước.
Dạ, vâng. Thưa giáo sư có nói là trước khi mình tới đó mình nên lo lắng cái chuyện chỗ ở trước qua trường học.
Vâng.
Thì dạ, nhưng mà không phải là trường nào cũng có một cái văn phòng lo cho sinh viên về chỗ ở trọ các thứ không ạ?
Hay là phải nó có cái international office là một cái chi nhánh hay là một cái văn phòng để nó lo cho những cái người ở ngoại quốc tới.
Yeah.
Mà nếu không có thì các bạn nên liên lạc với những sinh viên Việt Nam họ đã học ở đó. Và ngoài ra cái vấn đề mà ăn ở thì rất là quan trọng. Nếu mà tới mà không có vấn đề không có phòng thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề đi học ban đầu của mình.
Yeah. Tuy nhiên liên lạc qua trường đó thì chắc chắn là về ký túc xá. Thì cái chi phí nó hơi mắc phải không giáo sư?
Vâng. Thường ở Mỹ thì ở on campus là ở dormitory thì nó đắt hơn là nếu mình ở ngoài off campus.
Đắt gấp đôi hay là đắt bao nhiêu?
Đắt gấp đôi, gấp ba. Vâng.
Vâng.
Tại vì sinh viên Việt Nam thường mướn những cái căn hộ chung quanh đó thì thay vì ở 2-3 người thì lại ở đông hơn với cái sự đồng ý của cái người họ cho thuê.
Nhưng mà để kiếm được những cái căn hộ mà đã có những bạn sinh viên để cho mình share phòng thêm đó, thì làm sao, có cái trang web nào chuyên giới thiệu những cái đó hay quảng cáo những cái đó hay là
bây giờ rất là dễ dàng. Thì các bạn nếu mà đi muốn kiếm những cái căn hộ chung quanh đó, các bạn có thể lên cái rentals website của cái vùng đó và các bạn bỏ vào cái địa chỉ của trường đại học và kiếm chung quanh đó, phải đọc những cái comments của người ta biết là cái vùng đó như thế nào, có an ninh hay không. Như vậy các bạn phải làm hết những cái chuyện này trước khi qua, chứ không có đợi đến qua bên này rồi xong ở tạm nhà người nào đó mà lo thì rất là mất tinh thần và không có tốt cho bạn trong khi bạn bắt đầu đi học ở một cái đại học.
Vâng, thời đại bây giờ thì cái truyền thông social media nó cũng
rất
phổ biến.
Vâng.
Trên Facebook thì cũng có rất là nhiều hội nhóm sinh viên.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà mình ở Việt Nam lạ nước lạ cái chưa biết gì mà mình vô một cái Facebook của hội nhóm nào đó hoặc là một cá nhân nào đó nói là tôi đang ở trường này trường kia, có phòng thuê như thế này, có đủ để tin không hay là phải qua những
thường những cái đại học ở đây nó có cái Vietnam Student Association là VSA á, thì những người đó họ lập ra những cái hội đó với một cái mục đích á, là họ muốn giúp cho những người ở Việt Nam qua.
Yeah.
Giống như trường đại học của chúng tôi.
Hội sinh viên Việt Nam. Dạ. Ví dụ như cái hội đó là độc lập với trường.
Độc.
Dạ. Các cá nhân sinh viên họ.
Không, những cái hội đó là một phần, coi như là một cái thành phần của trường. Coi như là một cái student organization của cái trường đó.
Yeah.
Và được những cái ủng hộ của trường.
Dạ. Giáo sư có thể nói sơ, thí dụ như một cái hội ở trường giáo sư chẳng hạn.
Vâng.
Họ lo như thế nào, họ giúp đến mức độ như thế nào?
Thì theo trường chúng tôi thì chúng tôi hiện tại có 40 sinh viên Việt Nam, cả cao học và cả đại học.
Yeah.
Thì một trong những cái mục đích của Vietnam Student Association của ở Catholic University đó, thì người ta lo lắng cho những người họ đi qua. Và trước khi đi qua thì những người đó họ có thể liên lạc với những cái officer là những nhân viên ở trong cái hội này.
Yeah.
Qua cái website, qua cái email. thì cái chuyện quan trọng nhất là phải cần có người nào ra đón ngay cái chỗ chỗ airport đó.
Cái hội đó họ không làm chuyện đó đâu phải không ạ?
Hội đó họ làm chứ.
Vâng.
Cái một trong những cái một cái mục đích đó để lập ra cái hội này để giúp đỡ cho những người đi sau.
Vâng.
Và những người đi trước rồi họ có kinh nghiệm thì họ dùng những cái kinh nghiệm đó giúp lại cho những người
họ
đi
sẵn
sau.
Sàng ra đón
vâng,
đưa
vâng,
về nữa.
Vâng, theo tôi không biết tại những đại học khác, nhưng mà đại học ở Catholic University thì sinh viên ở trong đó họ rất là muốn được giúp đỡ những cái người tại vì khi mà họ đi trước rồi họ có những cái khó khăn cá nhân của họ, bây giờ họ cần giúp lại.
Vâng. Đó là những cái rất là cơ bản về cái chuyện đầu tiên, bước đầu tiên đặt chân tới Mỹ là cái chỗ ở.
Vâng.
Sau đó mình mới nói tới cái chỗ học tập. Và vâng. Trước khi mình nói tới cái chỗ học tập thì Trà My xin phép xin giáo sư vài phút để trả lời những câu hỏi ngay lúc này.
Vâng.
Dạ, bạn Nguyễn Việt hỏi là ở Mỹ có trường nào đào tạo chuyên sâu về công nghệ xe hơi, đào tạo dạng như các thợ sửa xe chẳng hạn?
Vâng, thì thường thường đó là những cái trường nghề,
vâng,
không phải là trường đại học hay là những cái trường đại học cao đẳng, có nghĩa rằng là những cái trường community college. Và ngoài ra ở Mỹ có những, ngoài ra cái hệ thống đại học có những cái trường họ chỉ dạy về hay về những cái nghề đó.
Yeah.
Thì các bạn nên coi qua trên website của những trường đại học đó.
Mm-hmm.
Tôi không biết nhiều, nhưng mà thường thường ở đại học thì nó không có dạy đi thẳng vào sửa máy, sửa xe như vậy.
Yeah.
Vâng. Thường thường thì đại học cao đẳng, community college thì họ có những cái chương trình như vậy.
Yeah. Tức là nếu như mà các bạn muốn học nghề như vậy là phải qua những cái trường nghề.
Vâng.
Dạ, mà nếu mà ở Việt Nam nó muốn nói là tôi đi du học Mỹ mà tôi đi học nghề.
Vâng.
Thì nó có cái sự khác biệt nào không so với đi du học khoa bảng, thưa giáo sư?
Tôi thì tôi biết về cái đại học cao đẳng và đại học về chương trình đại học mà thôi.
Dạ.
Tôi không có rành về cái chương trình mấy cái
nghề
như vậy.
Vâng.
Thì tôi không dám nói, tại vì sợ nói là nó sai thì các bạn có thể là cái đề tài này mình thường thường nói về du học là từ đại học cao học hay là cao đại học cao đẳng. Nếu mà về ngành nghề thì các bạn nên nghiên cứu trên trên cái website, và có thể mình đưa đây là một cái đề tài trong tương lai mình có thể nói.
Vâng, mình tìm hiểu thêm và sẽ gửi tới thông tin cho các bạn.
Có thì giờ tôi nghiên cứu thì tôi có nói đúng hơn.
Vâng. Dạ vâng. Dạ, một câu hỏi khác là bạn Trương Anh Khoa nghe nói các trường đại học ở Mỹ có yêu cầu bài thi đầu vào, entrance exam. Vậy thì bài thi đó như thế nào ạ?
Không ạ. Theo tôi biết thì khi mà các bạn được nhận vào trường đại học rồi đó, thì thường thường là một trong những kỳ thi các bạn sẽ lấy là qua chương trình toán mà thôi. Nếu mà các bạn đã được vào một cái chương trình rồi thì tôi nghĩ rằng là qua đây không phải thi lại. Theo cái kinh nghiệm của tôi. Tại vì nó mất công lắm. Nếu mà các bạn đã được đi qua du học rồi mà tới qua đây phải thi lại, mà người ta nói là bây giờ các bạn không đủ khả năng, thì là tại sao lúc đó phải về sao? Thì tôi nghĩ rằng là cái đó không phải thi lại cho tất cả cái vấn đề học của mình, mà họ để nó gọi là placement test, có nghĩa là thi để mình biết cái khả năng như thế nào. Thì dù các bạn muốn vào học trường tin toán thì người ta phải đi toán để cho vào cái lớp nào mà mình học được, không thôi mình fail, chứ không phải thi lại tổng cộng để được vào trường hay không.
Yeah.
Cái vấn đề nhập học đó, là khi qua cái vấn đề khi mà mình đã nạp đơn mà đại học đó đã nhận mình rồi đó, thì người ta cho cái I-20, có nghĩa rằng là đã công nhận là qua đây học vào một chương trình nào đó.
Yeah.
Qua đây khi mà các bạn qua người ta không biết về cái khả năng của mình, thì trước khi đi học những cái cua vật lý hay là toán thì người ta có những cái placement test để người ta biết cái khả năng của mình để cho mình vào cái lớp nào nó thích hợp với mình hơn, chứ không phải là thi lại tổng cộng.
Ở Việt Nam thì nó có gọi là những cái bài thi đầu vào hoặc là đầu ra. Thí dụ như thi tú tài tốt nghiệp phổ thông trung học thì gọi là thi đầu ra. Coi như là tôi tổng kết hết chương trình này tôi đậu. Còn sau đó là phải thi vào những cái trường đại học mà mình muốn. Ở đây thì không hề có cái gọi là bài thi đại học để nhận học sinh vào, phải không ạ?
Tùy theo, nếu mà nhiều cái đại học ở đây, nếu cho những cái sinh viên mà quốc nội đó, thì họ có những cái bài để coi. Tôi nghĩ rằng là nó không như ở Việt Nam, có nghĩa là nếu mà được nhận vào thì họ chỉ chữa thêm cái điểm của mình thôi, và những cái khả năng của mình qua những cái điểm SAT hay là những cái điểm mà trung bình của mình thôi. Khi mà người ta nhận được mình rồi đó, là có nghĩa là mình được công nhận vào học cái chương trình ở trong đại học đó. Theo tôi biết rằng là người ta hiểu đầm rằng là có thể là tới đây học để thi lại, nhưng mà thật ra không phải thi lại, thi để mà đặt cho mình vào những cái lớp nó thích hợp với cái khả năng của mình hơn thôi.
Vâng.
Đến khi ra trường thì có những cái cuộc thi giống như comprehensive exam thì có, nhiều trường đại học có. Và trường đại học của chúng tôi thì đôi lúc những cái trong những đó lại có những cái trường có bắt buộc, có nhiều trường là không bắt buộc. Nó gọi là comprehensive exam, để mình thi tổng cộng để được ra trường hay không.
Thưa giáo sư, nếu như mà có SAT hoặc GRE, tức là đã có được một cái điểm chuẩn vào cái nghề đó rồi, thì khi vô đây đó, có được những cái điểm đó thì không phải thi lại. Câu hỏi kế tiếp là tôi muốn sang Mỹ du học thì làm thế nào? Câu hỏi này rất là bao quát.
Mình đã nói qua những cái buổi nói chuyện kỳ trước, thì tổng cộng là các bạn phải có khả năng Anh văn và khả năng tài chính.
Bạn Nguyễn Việt thì mình vừa trả lời câu hỏi rồi. Một câu hỏi khác, khi du học Mỹ, điều nên chú ý đầu tiên khi tới nơi là gì, thưa giáo sư?
Thì cái vấn đề mình nói sơ qua rồi là vấn đề ăn ở là cái chuyện quan trọng nhất. Vấn đề khí hậu ăn ở, phải chọn cái ngày nào, cái tháng nào mà qua nó không có lạnh quá. Vấn đề ăn ở rất là quan trọng, tại vì qua mà không có chỗ ăn ở thì làm sao đi học được.
Có nhà, có tiệm ở Mỹ, có đủ khả năng bảo lãnh để cho người thân đi qua đại học.
Nó có một cái form, như sáng này tôi có đọc qua một chương trình đó, thì người ta nói là không hẳn là phải có người từ Việt Nam hay bố mẹ để mà bảo lãnh cho mình. Nếu được thì tốt, nếu mà có những cái bà con hay là những người bạn ở đây mà họ bảo lãnh cho mình và họ đứng ra họ ký một cái form. Có cái form là hình như là cái form I-134, thì các bạn nên coi cái form đó, là nó bắt buộc mình rằng là phải những người bên này họ bảo lãnh là họ có phải người đứng ra bảo lãnh, là trả tất cả những cái chi phí
sinh hoạt phí,
sinh hoạt phí và lo lắng cho cái trong thời gian ở đó. Phải có sự chứng minh thì khi mà các bạn nó có tiệm hay là có những cái cơ sở làm việc bên này, thì khi fill out cái form đó thì người ta họ coi thử là những cái tí dụ mình có tiệm mà mình không có đủ khả năng thì cũng vậy thôi, chưa chắc có tiệm là được. Điều nếu có tiệm mà cứ thua lỗ hoài thì người ta đâu có cho đi qua được.
Tức là người thân của mình phải ký một cái đơn gọi là đơn bảo lãnh.
Vâng, phải có khả năng, có một là có tiền mặt ở trong nhà băng, hai là có đi làm đồng lương thuế đầy đủ để mà giúp đỡ cho. Tại vì người ta tính ra là chi phí hàng tháng lấy tiền lương về bao nhiêu, và nếu mà có lo thêm một người ở Việt Nam qua nữa thì có lo nổi hay không.
Tuy nhiên, thưa giáo sư, khi mà mình đi phỏng vấn xin du học đó thì rất là ngại nói là có bà con sợ là người ta nghi rằng mình có điều kiện ở lại. Thì với những cái trường hợp như thế này, tức là tôi đủ tiền để mà chi phí trang trải tiền học thôi, nhưng mà tiền ăn ở thì có người quen của tôi ở đó lo. Thì cái đó có là một cái trở ngại trong lúc mà mình xin phỏng vấn, mình xin visa, họ có nghi ngờ gì không, có nên che giấu?
Tôi nghĩ cái đó, vấn đề đó không có ảnh hưởng đến cái vấn đề mà khi mình đi phỏng vấn. Tại vì nếu mà người ta hỏi mình có gia đình ở bên đó hay không, mà mình nói mình có mà mình nói không, thì cái chuyện đó nó tai hại hơn là mình thành thật mình nói rằng là có người họ giúp. Tại vì mình không có phải là người đầu tiên được đi du học mà có những gia đình họ bảo trợ từ Mỹ.
Đó cũng không phải là một trở ngại, có
không
thể
có
họ từ chối mình.
Vâng, cái đó là một cái sự kiện mà mình phải thông báo thôi.
Tức là mình có đầy đủ những cái điều kiện tài chính như vậy, nhiều khi còn thuyết phục hơn.
Nhưng mà
miễn làm sao là lúc đó, trong trường hợp đó, bạn phải chứng minh là sau khi bạn học, bạn quay về.
Mình phải thuyết phục qua những cái yếu tố đó là tôi đã có đủ khả năng và tôi rất là nghiêm túc và đứng đắn trong cái vấn đề lựa chọn cái ngành. Và cái ý nguyện của tôi là đi học ở Mỹ và tôi sẽ về để phục vụ ở Việt Nam. Thì cái đó là cái ý yếu tố quan trọng nhất để người ta cho mình.
Cái ràng buộc khi học xong phải quay về. Bạn Phùng Nhật Hải hỏi là chuẩn bị vốn tiếng Anh để học, xin học bổng đại học từ lớp 10 thì có muộn không?
Nếu mà xin học bổng từ lớp 10 có nghĩa rằng là các bạn nghĩ rằng là sau khi xong trung học ở Việt Nam để xin đi học cử nhân hay không ạ? Để không hiểu cái rõ ràng là các bạn muốn đi học trong lớp 10 hay là sau khi lớp 10, theo tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi này rằng là nếu mà sau khi trung học xong á, mà
muốn xin học bổng đại học mà
đúng rồi.
Từ lớp 10 bắt đầu
tùy theo cái khả năng của bạn, không có một cái công thức nào mà tốt hết. Có nghĩa là nếu các bạn giỏi tiếng Anh thì bất cứ giờ nào mà lấy cái điểm mà thi TOEFL test thì được thôi,
miễn là điểm cao,
càng chuẩn bị càng sớm càng tốt.
Thưa giáo sư, bạn Thanh Thảo hỏi thăm để học đại học y tại Mỹ nên bắt đầu như thế nào?
Thì các bạn phải kiếm rằng là cái thứ nhất là cái đại học nào ở Mỹ và cái điều kiện họ đòi hỏi mình như thế nào. Theo tôi biết là tất cả các đại học y ở Hoa Kỳ, người ta cần một chương trình gọi là pre-med, có nghĩa là trước khi vào chương trình đó. Và các bạn phải lấy MCAT với một cái điểm được tối thiểu để người ta nhận vào. Thì cái đó là cái điều kiện tổng quát cho tất cả cái đại học ở Mỹ. Và các bạn nên lên cái website của cái đại học mà các bạn muốn đi học để coi những cái điều kiện tối thiểu như thế nào. Theo tôi biết rằng là nếu các bạn có đầy đủ điều kiện thì người ta cũng có muốn các bạn có thể qua đi học. Theo tôi biết là đi qua học mà xin vào những cái trường y ở Mỹ rất là khó khăn.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy thì có nên chăng học y sơ khởi ở Việt Nam, tức là vào đại học y 4 năm căn bản cơ bản rồi mới xin đi học y ở Mỹ thì nó dễ hơn hay là nó có căn bản hơn hay
có
không?
Cái vấn đề chuẩn bị có là pre-med, là chương trình để chuẩn bị cho mình đi vào cái ngành học đó. Thì nếu hay nhất là các bạn nên liên lạc với những cái trường đại học ở Việt Nam mà nó có những ký giao kèo với những cái đại
trường
học
Mỹ.
Ở trường Mỹ.
Vâng.
Như vậy thì cái vấn đề mà khi mà các bạn học xong cái chương trình chuẩn bị cho y ở Mỹ thì nó chắc chắn hơn. Ồ, là mình cứ học xong bất cứ cái trường nào rồi bắt đầu đi kiếm những cái trường đại học ở Mỹ.
Dạ,
cái
vâng.
Đó tôi khuyên rằng là nên kiếm những cái chương trình nào họ đã thiết lập rồi cho đúng theo cái mục đích của bạn.
Vâng. Tuy nhiên thưa giáo sư, thí dụ như là một học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12.
Vâng.
Chưa vào đại học gì cả nhưng mà mong là được đi theo cái ngành y, thì ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12 đó bắt đầu đi học Mỹ học ngành y có khó không?
Tại vì ở Mỹ muốn đi học ngành y không phải là người ta không quyết định ngay sau khi tốt lớp 12.
Yeah.
Phải đi học một chương trình nó gọi là pre-med. Thì bên Mỹ nó có những cái chương trình giống như là đi học về biology hay là học về
sinh học
hay là học về cái ngành về kỹ sư, biomedical engineering. Yeah. Thì các bạn học 4 năm đó xong rồi trong chương trình pre-med. Thì khi chương trình pre-med có nghĩa là chuẩn bị cho mình đi học y khoa đó, họ dạy những cái cua mà cần thiết cho mình để khi mình lấy cái bài thi MCAT. MCAT là một giống như là SAT
Medical, yeah.
Hay là giống như LSAT, giống như trường luật như vậy. Thì bất cứ bạn học ở đâu mà nếu mà take cái MCAT nó cao và có đủ khả năng và cái trường đó được công nhận thì các bạn được vào trường y.
Yeah.
Là có nghĩa là mình không có biết được ngay sau khi ra trung học là sẽ đi học trường nào ở Mỹ. Tùy theo các bạn học cái trường nào ở Mỹ, trường đó có nổi tiếng hay không, trường đó có chuẩn bị cho bạn để có đủ khả năng để thi MCAT tốt hay không.
Yeah.
Cái đó là những cái yếu tố quan trọng cho được vào một cái trường y nào ở Mỹ.
Mà anh giáo sư nói cái bước đệm đó là phải 4 năm phải không?
4 năm, vâng.
Dạ vâng. Như vậy thì trước khi học y thì phải tìm những cái trường để học 4 năm đó trước.
Mà nếu học Việt Nam thì phải kiếm những cái trường mà mình đã có cái liên hệ ở Mỹ rồi.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa, có thể xin học bổng cho học sinh lớp 6 đến lớp 8.
Theo tôi biết là rất là khó khăn tại vì cái đó là tùy theo cái trường trung học.
Dạ, ngay lúc này Trà My đã nghe nhạc hiệu rồi mà vẫn còn rất là nhiều câu hỏi ở đây chưa có thời gian trả lời hết. Dạ, xin cáo lỗi với các bạn rất là nhiều, nhưng mà các bạn nhớ rằng là cứ mỗi một tuần như vậy đó thì gặp lại giáo sư George Cường Nguyễn lúc 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam thứ hai, thì là tất cả những câu hỏi nào mà chưa kịp trả lời lần này sẽ lần lượt trả lời vào những lần sau. Xen kẽ đó thì chúng tôi sẽ có thời gian đưa tới cho các bạn những thông tin rất là cập nhật trong cái thời điểm đó. Thì rất mong là các bạn đón nghe thường xuyên mỗi tối thứ hai hàng tuần để có thể có được cái lời giải đáp từ những cái thắc mắc của mình từ trước mà chưa được trả lời, hoặc là có những thông tin cập nhật nhất mà giáo sư Cường Nguyễn đem tới với studio phòng thu của đài VOA mỗi tuần. Trà My cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Lần tới mình sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi lần này và nói chuyện về những sai lầm cần tránh khi bước chân tới Mỹ, bước đầu học tập văn hóa, các thể loại, các cái cua học như thế nào, rồi các sinh hoạt của người Mỹ, vân vân. Dạ, rất là mong được các bạn chú ý theo dõi thường xuyên, và cũng như là các bạn có biết là chúng tôi cũng có một cái địa chỉ email để nhận những câu hỏi mà nếu các bạn không tiện trả lời hỏi ngay lúc này, có thể gửi trước câu hỏi ở địa chỉ của giáo sư là Nguyễn @cua.edu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại tuần sau.
Vâng, xin chào các bạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.